Cảm ơn Chúa, cảm ơn toàn thể quý tín hữu cũng như là những thân hữu đã để thời giờ cùng thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay tới hội thánh chúng tôi ở trong chương trình mừng Chúa phục sinh, và cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi lời của Chúa. Chủ đề bài học của chúng ta trong buổi sáng hôm nay là hy vọng sống. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 14 nói rằng nếu Chúa cứu thế đã không sống lại thì sứ điệp phúc âm mà chúng tôi truyền giảng thành vô ích, và đức tin anh chị em cũng vô ích. Thưa quý vị, có một câu chuyện về một bạn thiếu niên vui mừng khoe với bạn của mình rằng là cậu đã đến nhà thờ, đã cầu nguyện tin nhận Chúa và đã được cứu. Thế thì người bạn mới hỏi cái người đó rằng là làm sao mày biết rằng là mày đã được cứu? Mày có thấy Chúa hiện ra và nói với mày rằng là Ngài cứu mày không? Người bạn thiếu niên đó lắc đầu, không biết giải thích làm sao cho người bạn của mình hiểu. Rồi một hồi sau đi chơi với nhau thì em thiếu niên đó hỏi bạn của mình rằng hôm qua mày làm gì? Người bạn nói tao đi câu cá. Thế mày có bắt được cá không? Người bạn nói có. Em thiếu niên hỏi rằng làm sao mày biết cá cắn câu? Cá nó có nói với mày là nó cắn câu rồi không? Người bạn nói không. Nhưng mà tao thấy cái sợi dây câu cá với là cái phao đó nó giật giật thì tao biết là cá nó cắn câu. Thì bạn thiếu niên đó mới nói rằng à, tao biết tao được cứu là bởi vì có cái gì đó nó giật giật ở trong cái lòng của tao. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đang kỷ niệm một ngày được gọi là mừng Chúa sống lại. Không có một tôn giáo nào ở trên đời này có quan tâm đến cái vấn đề là giáo chủ của mình sống hay là chết. Bởi vì đương nhiên sự chết là một điều mà nó trải ra trên tất cả mọi người, và người ta chấp nhận cái điều đó như là một điều đương nhiên. Tuy nhiên Cơ Đốc giáo là tôn giáo duy nhất, là niềm tin duy nhất cử hành một ngày lễ được gọi là mừng Chúa phục sinh. Tuy nhiên việc chúng tôi hay là chúng ta cử hành ngày lễ ở tại đây nó không giống như là một thứ kỷ niệm. Ví dụ như chúng ta có thể có cái ngày lễ của Luther King, tức là một người da đen đã lên tiếng cách mạng để mà làm thay đổi cho cái số phận của những người da đen bị hà hiếp. Nó không giống như là một ngày lễ nào đó đặc biệt của một quốc gia, ví dụ như là ngày lễ độc lập chẳng hạn, đánh dấu một cái sự thay đổi của một quốc gia. Ngày lễ mừng Chúa phục sinh nó không phải là ngày lễ do con người sáng lập, nhưng mà nó là kỷ niệm về một sự kiện có thật. Tuy nhiên khi con dân của Đức Chúa Trời kỷ niệm về sự kiện có thật này thì không phải là mừng Chúa phục sinh giữ cái ngày lễ đó cho Ngài, nhưng mà mừng Chúa phục sinh giữ cái ngày lễ đó cho mình. Tại sao? Tại vì sự kiện Chúa phục sinh là sự kiện đánh dấu về những cuộc đời đặt lòng tin nơi Chúa được sự thay đổi. Vì vậy, tất cả chúng ta đến đây để cử hành mừng Chúa phục sinh là cử hành một cái kỷ niệm mà nó làm cho cuộc đời của những con người đặt lòng tin nơi Chúa được sự thay đổi. Tôi mượn lời Chúa ở trong sách Phi-líp nhất đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu 9 chúng ta vừa đọc qua. Đây là một đoạn kinh thánh nói lên cái kinh nghiệm của một con người đã được Chúa biến đổi, đó là sứ đồ Phi-líp, một môn đệ của Chúa Giê-xu. Và qua phần kinh thánh này có ba điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Tôi muốn chia sẻ với quý vị cái điều thứ nhất, đó là một gia tài bằng hy vọng sống. Ở trong phần kinh thánh của chúng ta câu thứ ba nói rằng ca ngợi Chúa là Cha cứu thế Giê-xu Chúa chúng ta, vì lòng thương xót lớn lao Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống. Thưa quý vị, tất cả những người đã đặt lòng tin nơi Chúa đều có thể kinh nghiệm được một điều mà Thánh Kinh nói, đó là sự tái sinh. Sự tái sinh được đề cập ở trong Kinh Thánh ở đây nó không thực hiện cho bất cứ một tạo vật nào khác ngoại trừ con người. Có nghĩa là Thiên Chúa sáng tạo ra con người và tất cả mọi tạo vật, nhưng Thiên Chúa chỉ làm sự tái sinh ở trên những con người, và là những con người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa mà thôi. Có một sự khác nhau giữa vấn đề sáng tạo từ lúc ban đầu với là sự tái sinh mà Đức Chúa Trời đã lập ở trên những người đặt lòng tin. Trong sự sáng tạo ban đầu, Thượng Đế đã bắt đầu từ cái chỗ không có gì để làm cho mọi tạo vật đều trở thành hiện hữu. Ngài dùng tiếng phán của Ngài và tất cả mọi vật được hiện hữu giống như ngày hôm nay chúng ta có thể thấy, từ những vật ở trên trời cao cũng như là những vật ở dưới đất thấp này. Tuy nhiên sự tái sinh là việc mà Thượng Đế đã phục hồi lại cái giá trị của một con người đã bị đánh mất cái giá trị. Ở trong sự sáng tạo, con người được tạo dựng và được sống là theo một quy luật mà Đức Chúa Trời dùng lời phán của Ngài phán ra. Khi Chúa tạo dựng ra trời đất biển, ví dụ như một loài cây, một loài động vật hay là chính con người, thì Chúa dùng bụi đất tạo nên. Và đối với những loài cây hay là những loài tạo vật thì cái môi trường sống của nó là đất. Cây cối hay là những con vật mà nó không có dựa trên cái môi trường của nó để nó sống thì nó sẽ chết. Khi Chúa tạo ra các loài thủy tộc ở dưới biển thì Chúa nói rằng là nước phải tạo ra các loài thủy tộc. Như vậy những loài cá, những loài tôm hay là những loài thủy tộc mà nó ra khỏi môi trường sống của nó thì nó sẽ chết. Khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Vì vậy môi trường sống của con người là chính mình Chúa. Khi con người lìa bỏ Đức Chúa Trời thì con người đã chết. Khi con người Đức Chúa Trời đã tạo dựng ngày xưa là Adam và Eva đã lìa bỏ Đức Chúa Trời. Họ lìa bỏ bằng một cái việc là họ không làm theo những điều mà Đức Chúa Trời đã nói với họ. Có lẽ câu chuyện về tổ phụ loài người đã ăn trái cấm như thế nào và bị phạm tội Đức Chúa Trời lìa bỏ như thế nào thì quý vị đã nghe nói nhiều lần. Tuy nhiên, việc làm đó đã dẫn cái thế hệ của loài người từ đó trở đi trở thành một loại tạo vật mà bị xa cách Đức Chúa Trời. Và vì xa cách Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời làm thế nào để thay đổi cái tạo vật người mà Ngài đã sáng tạo cho Ngài đó có thể được phục hồi lại với Ngài? Bằng một cái sự việc, đó là Chúa ban Đức Chúa Giê-xu vào trong trần gian này, chịu chết thay cho cái chỗ mà con người đáng lẽ phải chịu chết, để bởi sự chết đó con người được tái sinh. Như vậy ai đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì người đó sẽ đổi mới trở thành một tạo vật được tái sinh. Nhưng ai không đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì dẫu sự việc đó đã thực hiện rồi, người đó vẫn không thể kinh nghiệm được sự tái sinh. Như vậy sự tái sinh mà những người con Chúa được hưởng thụ ở đây là một sự tái sinh với đầy hy vọng sống. Nghĩa là những người con Chúa được hưởng cái niềm hy vọng ở trong cái việc mà Chúa đã biến đổi cuộc đời của mình đó. Tất cả những người đã được tái sinh đều có một sự hy vọng sống. Đây là một sự hy vọng chắc chắn vì chính cuộc đời của họ đã được biến đổi dựa trên cái sự kiện đó là Chúa Giê-xu đã thật sự từ cái chết sống lại. Chúa Giê-xu phán như thế này: Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào đã tin ta thì dù có chết rồi cũng sẽ sống. Khi con người đã phạm tội rồi thì con người trở thành như chết đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa Giê-xu phải làm cho một người đặt lòng tin được sống lại, rồi từ cái sự sống lại đó con người mới được nhận lãnh cái sự tương giao với Chúa để tiếp tục sống cái cuộc đời của mình. Vì vậy Chúa nói rằng ta là sự sống lại và sự sống. Chỉ có những con người đặt lòng tin với Chúa thì kinh nghiệm được cái sự tương giao và kinh nghiệm được cái sự sống mà Chúa đã ban cho những con người đó. Trước đây có một cái tạp chí gọi là Parade Magazine. Ở trong đó kể về một câu chuyện của một cái trường học ở tại New York mang tên là East Harlem School. Ở trường học này học sinh bỏ học rất là nhiều. Dựa trên những điều kiện khác nhau, có thể là vì gia đình của các em cha mẹ ly dị với nhau, hoặc là các em có thể mặc cảm vì mình sinh ra ở trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống có những khó khăn. Người ta không biết làm thế nào để thay đổi cái tình trạng của những học sinh bỏ học này. Người ta mới mời một nhà triệu phú mang tên là Eugene Land đến để nói chuyện với một lớp học lớp 6 gồm có 59 học sinh ở trong đó. Khi vị triệu phú này đến để nói chuyện với các em học sinh thì thật sự ông cũng không biết nói gì. Mình là một nhà triệu phú bước vào trong một lớp học với những em học sinh nghèo như vậy thì làm sao mình nói chuyện để cho các em có được một sự thông cảm đây? Làm sao để có thể khích lệ được cho các em đừng bỏ học đây? Bởi vì các em sẽ nghĩ rằng ông là triệu phú, ông có hiểu được cái nỗi khó của chúng tôi đâu. Ông là một gia đình hạnh phúc, ông đâu có hiểu được cái sự khó khăn của gia đình chúng tôi không hạnh phúc đâu. Cuối cùng thì vị triệu phú ở Greenland đó đã khích lệ cho các em như thế này. Ông nói rằng nếu em nào vẫn cứ tiếp tục học hết trung học của mình và các em lên tới đại học thì tôi sẽ chịu chi phí cho các em khi em lên trên trường đại học. Chỉ một lời khích lệ đó thôi thì số học sinh trong cái lớp 6 mà ông đã đến để tham dự và chia sẻ đó, theo báo chí ghi lại thì có đến 90% tỷ lệ học sinh trong cái lớp đó đã học trọn cái trung học của mình để rồi bước lên đại học. Thưa quý vị, chỉ có một lời hứa thôi, chỉ có một lời hứa thôi nhưng nó đã trở thành một sự động viên, khích lệ cho những em học sinh lớp 6 của trường East Harlem School đó đã tiến lên được bước đường đại học mà các em không bỏ học. Chúa làm nhiều hơn điều mà một nhà triệu phú làm. Chúa ban một lời hứa chắc chắn hơn là lời hứa của nhà triệu phú có thể hứa. Bởi vì Eugene Land khi hứa cho các em lớp 6 này là khi nào mà các em lên tới ngưỡng cửa đại học thì tôi sẽ giúp đỡ cho các em chi phí. Có nghĩa là các em sẽ phải mất 7 năm sau học trọn cái trung học của mình rồi thì các em mới có thể hưởng được cái lời hứa đó. Nhưng khi Chúa Giê-xu hứa để ban sự sống cho những người đặt lòng tin nơi Ngài thì người đó sẽ được hưởng cái lời hứa đó ngay bây giờ. Tin Chúa để được sự sống không phải là một việc mà tôi chết rồi tôi mới được hưởng thụ, nhưng là việc tôi sẽ được hưởng thụ điều đó ngay bây giờ. Bởi vì Thánh Kinh nói rằng ở trong Đấng Christ thì tất cả những người đặt lòng tin sẽ được biến đổi trở thành tạo vật mới. Vì họ được biến đổi trở thành tạo vật mới đó mà kinh nghiệm được cái sự sống của Chúa ban cho mình. Vì cái lời hứa mà Chúa Giê-xu đã nói đó, biết bao nhiêu cuộc đời đã được thay đổi. Có những con người sống trong tuyệt vọng, bây giờ cuộc đời của họ thay đổi trở thành sống hy vọng. Có những con người sống ở trong thù hận, bây giờ họ trở thành yêu thương. Có những con người sống một cuộc đời buồn chán, bây giờ cuộc đời của họ trở thành vui mừng. Có nhiều cuộc đời sống một đời rất là vô ích, nhưng mà từ ngày tin Chúa Giê-xu cuộc đời của họ trở thành có ích cho gia đình cũng như cho tất cả những người khác. Như vậy, sự hy vọng ở trong niềm tin của người Cơ Đốc đã biến đổi cuộc đời của những con người đặt lòng tin đó, cho nên nó trở thành một sự hy vọng sống. Phi-e-rơ nói rằng Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa đã sống lại từ kẻ chết để thừa hưởng được một gia tài không bị phá hủy, không bị hư hoại đang để dành cho anh chị em ở trên tầng trời. Thưa quý vị, gia tài không hư đi ở đây ông Phi-e-rơ đang muốn nói gì? Có lẽ nói đến gia tài, quý vị nghĩ đến nhà cửa, nghĩ đến xe cộ, nghĩ đến ruộng đất. Nếu gia tài chỉ là nhà cửa, xe cộ, ruộng đất thì quý vị không cần Chúa Giê-xu, bởi vì tự tay quý vị cũng đã tạo được cho mình những gia tài đó. Nhưng điều mà ông Phi-e-rơ đang nói ở tại đây, cái gia tài đó không phải là những gì mà chúng ta đang cầm nắm dùng tiền để mua được, nhưng là những con người hưởng thụ một Chúa phục sinh, một Chúa từ cái chết sống lại. Ai có Chúa Giê-xu thì người đó sẽ có tất cả những gì trong Chúa Giê-xu. Nhưng ai không có Chúa Giê-xu thì họ sẽ không có gì trong Chúa Giê-xu đó. Như vậy ở trong Chúa Giê-xu, một người đặt lòng tin nơi Ngài có thể kinh nghiệm được điều gì? Một người tin Chúa có thể kinh nghiệm được sự bình an. Cho dù cuộc sống có thể đại giải những trắc trở, nhưng mà người đặt lòng tin nơi Chúa thật sự họ có sự bình an ở trong lòng. Người tin Chúa Giê-xu có thể hưởng được sự vui mừng, dù rằng cuộc sống có thể là nghèo khó, dù rằng cuộc sống có những hoạn nạn khó khăn, thì cuộc sống của họ vẫn vui mừng. Người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu biết chắc rằng là mình đã được cứu bởi vì có sự đảm bảo của Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa đã thật sự sống lại. Người tin Chúa Giê-xu sẽ nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ngự vào trong lòng của mình để hướng dẫn cuộc đời của họ. Người tin Chúa Giê-xu có khả năng để thắng hơn được quyền lực của ma quỷ có thể đang dụ dỗ và cám dỗ đời sống của mỗi người. Rất là nhiều điều ở trong Chúa Giê-xu mà một người có thể hưởng, và đó là gia tài không hề hư đi, không hề bị hư mất đối với một người đặt lòng tin nơi Chúa. Ở đây ông Phi-e-rơ nói rằng đó là một gia tài không thể bị phá hủy. Phá hủy có nghĩa là một sự hủy hoại mà nó bị tác động từ phía bên ngoài. Ví dụ như sự bình an của đất nước Ukraine ngày hôm nay đang bị Nga tấn công, làm cho họ không được bình an, làm cho nhiều người chết. Đó là một sự tấn công từ phía bên ngoài. Nhưng gia tài mà chúng ta được hưởng ở đây là một gia tài sẽ không bị phá hủy, có nghĩa là không có gì từ phía bên ngoài có thể cướp lấy Chúa Giê-xu mà quý vị đã mời vào trong lòng. Ông cũng nói rằng đây là một gia tài không bị hư hoại. Hư hoại có nghĩa là một sự phá hủy mà nó từ cái gì đó ở phía bên trong. Ví dụ như chúng ta mua một ngôi nhà, sau một thời gian 20 năm, 30 năm, ngôi nhà đó nó sẽ bị mục đi vì cớ thời gian bào mòn, vì cớ mục mối đào phét, vân vân. Chúng ta mua một chiếc xe đó nó sẽ trở thành cũ dần đi sau một quá trình sử dụng, sơn nó bắt đầu bị tróc, chiếc xe nó bắt đầu không còn chạy mạnh, không còn chạy tốt nữa. Những cái sự hủy hoại đó từ phía bên trong phá vỡ nó. Một người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu sẽ không có cái sự phá hủy đó, bởi vì người đặt lòng tin nơi Chúa nhận được cái sự sống của Chúa bên trong đời sống của mình. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho con người một cái kế hoạch, đó là Chúa Giê-xu phải chết cho tội lỗi con người để sống lại và làm cho người đặt lòng tin nơi Chúa được sự sống lại. Đức Chúa Trời đã hoàn thành mục đích này ở trong Chúa Giê-xu rồi, nhưng tôi và quý vị nhận được sự sống lại hay không tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Câu gốc chọn nói với chúng ta rằng nếu Chúa đã không sống lại thì phúc âm mà chúng tôi truyền giảng cho quý vị sẽ là điều vô ích. Đức tin của tất cả các ông bà anh chị em ở tại đây sẽ là vô ích. Đây chính là lý do mà người Cơ Đốc đã mừng Chúa phục sinh. Người Cơ Đốc mừng Chúa phục sinh có thể hát rằng: trong dương thế này tìm ai giống như Chúa tôi là đấng phục sinh. Cửa âm phủ từng rơi thắt thế vì Chúa Giê-xu đã đắc thắng rồi. Ngợi khen Chúa phục sinh, nhờ ơn Chúa mà tôi đã tự do ra khỏi tội. Chúa đã sống là để cho con người bình an vui sống. Ngợi khen Chúa phục sinh, ngôi mộ trống ngày hôm nay hàng ngàn năm qua là một minh chứng tuyệt vời, nên tất cả chúng tôi, những người con của Chúa, sẽ hát ngợi khen mừng Chúa phục sinh. Tôi mời các ông bạn chị em sẽ cùng lắng nghe đang hát ngợi khen Chúa bài ca Ngợi khen Vua đấng phục sinh. Đó là gia tài bằng hy vọng sống mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho tất cả những người con Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời, con chúc mừng vì Chúa của chúng con đã phục sinh. Bởi vì Chúa phục sinh đã để lại cho chúng ta một cái gia tài với niềm hy vọng. Điều thứ hai tôi muốn cùng chia sẻ với các ông bà anh chị em đó là: người ở trong Chúa đặt lòng tin nơi Chúa sẽ được hưởng sự bảo đảm của hy vọng sống. Giê-rơ nói trong câu thứ 5 này là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong thời cuối cùng. Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi. Thưa quý vị, Giê-rơ lưu ý rằng sự cứu rỗi được Đức Chúa Trời bảo đảm cho những người đặt lòng tin nơi Ngài đến từ quyền năng của sự sống lại. Khi tôi và các bạn cho em muốn gửi tiền, chúng ta chọn một nhà băng nào đó uy tín. Khi tôi và các bạn cho em cần được hướng dẫn trong công việc hay là một số những nhu cầu nào đó, chúng ta cần có một người cố vấn khôn ngoan. Khi tôi và các bạn cho em bị bệnh, chúng ta cần có một bác sĩ tài năng để chữa bệnh cho mình. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là một đấng có đủ uy tín, có đủ sự khôn ngoan và có đủ quyền năng để cứu rỗi một tội nhân mà biến đổi người đó trở thành một thánh nhân. Ở đây chúng ta sẽ được gìn giữ điều gì? Điều thứ nhất Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta là gìn giữ khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho chúng ta một lời hứa như thế này: ai tin Đức Chúa Con thì được sự sống đời đời. Ai không tin Đức Chúa Con thì sẽ chẳng thấy sự sống đâu, nhưng sự thạnh nộ của Thượng Đế sẽ vẫn cứ ở trên người đó. Đó là một điều chắc chắn mà con người không thể tránh khỏi được. Tuy nhiên, lời của Đức Chúa Trời nói rằng ngày hôm nay sẽ không còn có sự đoán phạt cho những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa, những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu sẽ không còn phải đối diện với sự đoán phạt nữa. Điều thứ hai đó là Chúa bảo đảm để gìn giữ cho những người đặt lòng tin nơi Chúa được ra khỏi quyền lực của ma quỷ, ra khỏi cái ảnh hưởng của tội lỗi, bằng cách là Ngài sẽ ở cùng với họ. Vì cái Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại, Ngài ban sự sống đó cho những người đặt lòng tin nơi Chúa. Cho nên người đặt lòng tin nơi Chúa không sống bằng cái bản chất tự nhiên của mình, mà đang sống bằng sự sống phục sinh của Chúa Giê-xu ở trong mình. Chúa hứa một lời hứa rất là quý cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa trước khi Chúa lên trời. Này, ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa bảo đảm rằng là trong tất cả mọi hoàn cảnh mà con dân Chúa đối diện thì Chúa ở với họ luôn cho đến khi chung kết cái thế gian này. Cho nên cái sự hy vọng của một người đặt lòng tin nơi Chúa nó được nối kết một cách rất là chắc chắn, một cách rất là cụ thể. Tôi và quý vị đặt đức tin của mình ở nơi Chúa Giê-xu, đó là điều kiện để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Bởi vì đó là đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không đòi hỏi quý vị đưa cho Ngài tiền bạc để được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời không đòi hỏi quý vị phải làm một cái công việc gì đó vĩ đại trên thế giới này để quý vị được cứu rỗi. Đức Chúa Trời đòi hỏi niềm tin. Vì vậy niềm tin là phương tiện để tôi và quý vị kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Tuy nhiên cứu rỗi nó là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho mọi người. Khi nói đến ân điển thì đó là một sự ban cho do Đức Chúa Trời, chứ nó không phải do chúng ta. Không phải là tin nhiều thì được cứu nhiều, tin ít thì được cứu ít, không. Đức Chúa Trời là đấng xét lòng của những con người đặt lòng tin nơi Chúa. Cái niềm tin đó có đúng đắn để Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi của Ngài hay không? Một người có thể đi nhà thờ lâu năm cũng có thể không kinh nghiệm được sự cứu rỗi nếu niềm tin đó là một niềm tin không đúng với những gì lời Kinh Thánh dạy dỗ. Chính Đức Chúa Trời sẽ xác định đức tin của mỗi người trong chúng ta là có xứng đáng dựa trên cái mối tương giao mật thiết mà tôi hay là quý vị có được với Đức Chúa Trời. Đức tin có thể bảo đảm được nhờ vào niềm hy vọng sống mà ở trong Chúa chúng ta có thể có được. Thưa quý vị, khi tôi còn nhỏ thì đi nhà nghèo, cho nên những cái trò chơi mà tôi thường có, ví dụ như là bắn bi. Quý vị lớn tuổi chắc cũng biết chơi trò chơi bắn bi, hoặc là bắn cái nắp kèn, tức là những cái nắp của những cái chai bia hay là chai nước cam mà người ta sử dụng bằng thiếc ngày xưa đó. Chúng tôi chơi cái trò chơi đó. Nhưng mà một trong những cái trò chơi mà tôi yêu thích nhất khi tôi còn nhỏ đó là thả diều. Tôi có một cái khả năng làm diều nó chuẩn và nó bay rất là cao. Diều của anh em tôi thường là nó cao vượt bậc so với tất cả những bạn đồng lứa tuổi với tôi. Ngày xưa mỗi một cái cuộn chỉ may nó có thể ở trong đó là 200 mét hay là 400 mét. Con diều của tôi thả nó có thể là 5-6 cái cuộn chỉ như vậy, có nghĩa là nó có thể tới 1000, trên 1000, 2000 mét khi tôi thả diều. Hai cái đuôi của con diều thường nó có một cái chiều dài cũng khoảng chừng 3,5 mét, 4 mét. Con diều nó to như vậy. Nhưng mà khi tôi đã thả nó lên trời rồi đó, thì con diều nó chỉ còn chút xíu, đến nỗi hai cái đuôi nó chỉ giống như là hai cọng chỉ mà dài chừng 1,5 phân thôi, nhấp nháy lấp lắm ở trên bầu trời, khó để có thể nhận dạng ra được con diều của tôi thả. Vì nó quá cao, mỗi khi mà tôi muốn cuốn con diều lại, thì quý vị thả diều hồi nhỏ biết rồi, chúng ta không có thể cuốn nhanh như vậy được bởi vì nó sẽ đứt. Vì cái con diều nó bị gió thổi từ trên cao rất là nặng, cho nên phải quấn rất là từ từ. Khi mà đem được con diều từ trên đó xuống thì có lẽ tôi phải mất từ 1 tiếng cho tới 1,5 tiếng đồng hồ tôi mới đem được con diều xuống. Nhưng trời Đà Lạt của chúng tôi thì thường hay mưa vào mùa hè. Và có những buổi mùa hè, từ buổi trưa thì trời đã bắt đầu kéo mây rồi. Và khi trời kéo mây thì tôi không có cái cách gì để có thể cuốn kịp cái con diều luôn. Như vậy thay vì cuốn con diều xuống, tôi sẽ thả hết chỉ để con diều của tôi nó càng bay lên cao, và con diều của tôi nó bay cao hơn là mây. Tôi đem cái cuộn chỉ đó vào ở trên cái lầu của nhà tôi, nó có một cái cửa sổ ở trên cái attic dở cửa lên được. Tôi luồn cái sợi dây chỉ đó vào trong cái cửa sổ. Trời ở bên ngoài thì mưa tầm tã, thỉnh thoảng tôi lên cái sợi chỉ tôi giật giật coi nó có còn không. Khi tôi thấy cái sợi chỉ nó nặng, tức là tôi biết con diều của tôi nó còn trên đó. Mẹ tôi thường hay la tôi, nói trời mưa ầm ĩ lên mà dìu ở đâu mà dìu mà giật giật. Tôi chỉ cười, nhưng mà bản thân tôi biết con dìu nó còn hay không. Nếu con dìu mà đã rớt xuống rồi đó thì cái thời chỉ nó đã rớt xuống đất, quý vị giật nó buông thả. Nhưng mà khi con dìu còn trên đó thì quý vị giật, quý vị sẽ thấy rằng cái sợi dây nó rất là căng, bởi vì nó ở trên đó. Có thể là buổi chiều sau khi trời đã tạnh nắng, hoặc là qua ngày hôm sau khi trời đã bắt đầu sáng lên rồi, tôi bắt đầu ra và cuốn con dìu của mình xuống. Tôi có thể biết được con dìu của tôi nó còn ở tại đó là nhờ có sự chỉ. Đời sống của những con người đặt lòng tin nơi Chúa, Chúa hứa rằng là Ngài cầm giữ sự sống cho tất cả những người tin. Và sự cầm giữ sự sống của Chúa cho tất cả những người tin là trong ngày cuối cùng, trong cái ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại để kết thúc cái thế giới này, cái ngày mà chúng ta gọi là ngày tận thế, cái ngày mà chúng ta gọi là ngày Chúa tái lâm, Chúa sẽ ban thưởng lại cái sự sống mà Chúa đã hứa ban cho tất cả những người đặt lòng tin đó. Làm sao tôi có thể biết chắc được điều đó? Bởi vì đức tin của tôi nó nối kết tôi với Đức Chúa Trời. Nó như là một sợi dây vô hình, nhưng mà bởi đức tin đó tôi biết được rằng Đức Chúa Trời đang cầm giữ sự sống cho tôi ở tại đó. Vì vậy, nếu không có mối liên kết với Đức Chúa Trời thì không thể nào từng trải cái kinh nghiệm này. Một người đặt lòng tin nơi Chúa sẽ kinh nghiệm được rằng Chúa sống lại là một sự kiện chắc chắn. Chúa sống lại đã được xác nhận. Khi Chúa Giê-xu sống lại thì có những người mà Chúa Giê-xu đã hiện ra, đều đã xác định rằng là Ngài đã thật sự sống lại. Và đã có lần Ngài hiện ra cho 500 người nhìn thấy, xác định về sự kiện Chúa đã sống lại đó. Chúa biến đổi các đời sống, đặt lòng tin nơi Chúa cũng là một sự kiện có thật. Nhiều cuộc đời từ xưa cho tới nay đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu đã được biến đổi. Như vậy thì cái sự kiện Chúa sẽ trở lại để đem sự sống cho cũng sẽ là một điều kiện chắc chắn được bảo đảm. Mà câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc nói rằng nếu Chúa không sống lại thì đức tin của chúng ta sẽ trở thành vô ích. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã thực sự từ cái chết sống lại. Giê-xu Christ đắc thắng quả chết, đã phục sinh trong muôn vinh quang. Mọi người hãy tiếp nhận Chúa để làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Đời sống của con người sẽ trở nên mới, sống với vĩnh phúc mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Chúa ban tâm linh vui tươi cho ai muốn nhận ân phước tiếp Chúa Giê-xu vào trong lòng. Tôi kính mời hội thánh một lần nữa hòa lòng để nghe ban hát sẽ ngợi ca Chúa qua một bài thánh ca mang tên là Giê-xu Christ đắc thắng quả chết. Cảm ơn Chúa, chúng ta có hy vọng sống bởi vì trong Chúa sống lại chúng ta có gia tài bằng hy vọng sống. Trong Chúa sống lại chúng ta có được sự bảo đảm của hy vọng sống. Tôi muốn chia sẻ với quý vị điều thứ ba, đó là vui mừng với hy vọng sống. Pierre nói rằng hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì bị nhiều thử thách trăm bề trong ít lâu. Mục đích để chứng tỏ đức tin anh chị em quý hơn vàng là vật có thể bị hủy diệt ở trong lửa. Nhờ đó, anh chị em được ngợi khen vinh quang và tôn trọng khi Chúa cứu thế Giê-xu hiện đến. Làm thế nào để một người đặt lòng tin nơi Chúa có được sự vui mừng về điều mà Chúa Giê-xu đã hứa? Người Cơ Đốc nhân không có sống với những cái ảo tưởng, nhưng cuộc đời của họ gắn liền với thực tế. Cuộc sống của một người sống ở trên đất này sẽ phải đối diện với những sự khó khăn hoạn nạn nào đó. Nếu một người đau bệnh, một người đặt lòng tin nơi Chúa cũng có thể đau bệnh. Nếu một người có thể là bị mưa đá hư xe, một người đặt lòng tin nơi Chúa cũng có thể bị mưa đá hư xe. Ở trong một cái điều kiện sống chung, người Cơ Đốc có thể từng trải tất cả mọi kinh nghiệm như tất cả mọi con người chung quanh của mình. Tuy nhiên, người tin sẽ kinh nghiệm được một sự vui mừng mà nó xuất phát từ trong lòng của mình. Niềm vui đó do nơi Chúa phục sinh ban cho họ. Sự vui mừng đó có thể vực cho những người đặt lòng tin nơi Chúa, họ vượt qua tất cả những cái sự thử thách hay là những sự khổ đau. Người tin Chúa cũng chết, Nhưng trong đám tang của một người tin Chúa không có than khóc. Tại vì sao? Tại vì chúng tôi biết được cái số phận của người thân của mình sẽ đi về đâu. Có bao giờ quý vị than khóc ở Việt Nam khi biết người nhà mình đi Mỹ không? Có lẽ không. Bởi vì quý vị biết rằng cuộc đời của họ đi đến một chỗ sung sướng, phải không? Chúng tôi biết người thân của mình khi họ qua khỏi thế giới này, họ được bước vào trong một cõi yên vui, thỏa lòng. Và trong tương lai sẽ kinh nghiệm được sự sống vĩnh hằng. Vì vậy cho nên trong đám tang của một người Cơ Đốc không có điều đau buồn, bởi vì chúng tôi biết số phận của một người đặt lòng tin nơi Chúa đi về đâu. Thưa quý vị, người chúng con vật lộn những khó nhọc thế nào thì người Cơ Đốc cũng sẽ vật lộn như vậy. Người chung quanh đối diện với bệnh tật, người Cơ Đốc cũng sẽ đối diện bệnh tật. Người chung quanh đối diện với sự chết thì người Cơ Đốc cũng đối diện với sự chết. Thậm chí một người Cơ Đốc có thể chịu sự thử thách lớn hơn là một người khác. Bởi vì cái niềm tin đặt nơi Chúa, có nhiều người đang chê cười, có nhiều người đang bắt bớ. Vì vậy không có sự miễn trừ cho một Cơ Đốc nhân, nhưng có sự đảm bảo cho người Cơ Đốc nhân để họ được vượt qua những khó khăn và chờ đợi cho ngày mà Chúa Giêsu hiện đến. Ông Phi-e-rơ nói rằng cái đức tin đó của anh em quý hơn vàng. Thưa quý vị, dầu là cái niềm tin của một người Cơ Đốc có những sự khó khăn, nhưng niềm tin đó quý trọng hơn vàng. Tại sao vàng trở thành quý? Tại vì vàng nó đã được luyện lọc ở trong lửa, và người ta phải vớt những cái cấu cặn ở trong đó đi. Cho nên vàng mà càng được luyện chừng nào thì nó sẽ tinh rồng chừng đó. Vàng càng tinh rồng chừng nào thì nó sẽ càng đắt giá chừng đó. Một người con của Chúa trải qua những cái kinh nghiệm khó khăn ở trong cuộc sống trên đất này, sinh ra sự ngợi khen trong lòng họ, sinh ra sự vinh quang và tôn trọng trong ngày mà họ gặp lại Chúa Giêsu. Có một người thợ vàng nọ, trong khi anh ta đang nấu vàng chảy ra và lọc đi những cái quặng mà nó không có hoàn chỉnh ở trong đó, thì có một người khác nhìn công việc anh ta làm và hỏi người làm vàng đó rằng khi nào thì ông mới biết rằng vàng này nó trở thành tinh rồng. Người thợ nấu vàng nói rằng chừng nào tôi nhìn vào trong vàng này mà tôi có thể thấy được cái gương mặt của tôi soi ở trong đó, thì lúc đó vàng nó đã trở thành rồng. Thưa quý vị, có lẽ điều quý vị không hiểu được, nhưng đây là điều Đức Chúa Trời làm. Đức Chúa Trời dùng những cái sự khó khăn trong cuộc sống tôi luyện lòng tin của những con người đặt nơi Chúa Giêsu làm châm ngôn cho cuộc sống của mình, cho đến ngày mà Ngài có thể thấy được hình ảnh của Ngài bên trong cuộc đời của người đó. Điều mà Đức Chúa Trời đang làm cho tất cả những con người đặt lòng tin là gì? Đó là Ngài sẽ làm cho họ trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giêsu. Vì vậy Đức Chúa Trời sẽ thấy được hình ảnh của Ngài ở trong đó, tức là những cái bản tánh mà Chúa Giêsu đã làm ở trong lòng của một con người đặt lòng tin. Thưa quý vị, khi chúng ta không thể thấy Chúa thì làm sao để chúng ta có thể yêu mến? Nhưng Phi-e-rơ nói rằng anh chị em yêu kính Ngài mặc dầu anh chị em không thấy Ngài. Anh chị em tin Ngài dù rằng hiện tại không thấy Ngài, nhưng anh chị em được tràn đầy niềm vui không tả và vinh quang rực rỡ. Anh chị em đã nhận được cái mục đích của đức tin, đó là sự cứu rỗi cho linh hồn của mình. Thưa quý vị, việc mà Chúa Giêsu đã làm cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa ngày hôm nay là gì? Linh hồn của con người đã được đảm bảo về sự cứu rỗi. Vì vậy mà một người đặt lòng tin nơi Chúa sẽ không phải đối diện với cái sự thạnh nộ. Tất cả những người đã đặt lòng tin nơi Chúa thì linh hồn của họ được thuộc về Đức Chúa Trời. Vì vậy cho dù rằng đang sống ở trong thân thể này, hay cho dù rằng là con người đó từ giả thế gian này mà qua đi, thì linh hồn của người đó vẫn được Đức Chúa Trời đảm bảo. Cho đến ngày mà Thượng Đế sẽ đến thế gian này để kết thúc cái thế gian này, thì tất cả những người mà đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu sẽ được sống lại để ở với Chúa đời đời, tại một nơi mà Thánh Kinh gọi đó là thiên đàng, một nơi mà Chúa đến cư ngụ với con người. Nhưng nếu không đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu thì cũng sẽ phải sống lại, nhưng ở một nơi mà không có sự hiện diện của Thượng Đế ở trong đó. Đó là cái chỗ của sự đau khổ mà Thánh Kinh gọi là địa ngục. Tất cả những sự lựa chọn tùy thuộc vào thái độ của chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta không cử hành một ngày lễ, nhưng chúng ta suy nghĩ về một sự kiện mà sự kiện đó nó liên quan trực tiếp đến đời sống của mình. Tôi có được biến đổi bởi sự sống lại của Chúa Giêsu hay không? Tôi ao ước rằng trong mùa kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu trong tuần lễ vừa qua, cũng như là mừng Chúa sống lại trong ngày hôm nay, những người chưa có Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình hãy suy nghĩ về số phận cuộc đời làm người của quý vị. Bởi vì không có tôn giáo nào có thể cứu con người, kể cả đạo Tin Lành cũng không cứu con người. Chỉ có Thượng Đế mới cứu con người, bởi vì Thượng Đế làm ra con người. Cho nên Chúa Giêsu là phương cách Đức Chúa Trời ban để chịu chết thay cho tôi và quý vị. Niềm tin của chúng ta chính là cánh tay ngửa ra để kinh nghiệm được sự cứu rỗi đó. Thưa quý vị, có một người vô thần nọ đã gặp một người thợ rèn. Khi người thợ rèn này tin Chúa khoảng được chừng 8 tháng, thì cái người vô thần kia nói rằng là: tôi quan sát trên đời sống của anh, tôi thấy kể từ ngày anh tin Chúa dường như anh gặp rắc rối nhiều hơn. Hồi trước tôi đâu có thấy anh đau hoài, mà kể từ khi anh tin Chúa tôi thấy anh đau nhiều hơn. Hồi trước công việc làm ăn anh đâu có gặp khó khăn, mà tôi thấy dường như anh tin Chúa anh gặp khó khăn nhiều hơn. Thưa anh, có phải đó là những gì mà anh đến nhà thờ mà nghe những ông mục sư giảng dạy không? Người thợ rèn nói rằng: thưa ông hãy nhìn cái công việc tôi làm đây. Ông chỉ một cái bộ nhíp xe. Ông nói rằng là: ông có thấy những thanh thép này không? Tôi đang làm một cái bộ nhíp cho một cỗ xe ngựa mà người ta đặt để tôi thực hiện nó. Khi thực hiện cái bộ nhíp này, tôi phải nung chúng nó ở trong lửa. Xong rồi tôi phải lấy ra, nhúng nó vào trong nước lạnh để làm cho nó trở thành cứng đi. Rồi tôi lại lấy nó, nung vào trong lửa. Rồi tôi đặt nó, tôi uống trong nó, tôi tạo dáng cho nó làm thế nào để nó trở thành một cái bộ nhíp xe. Nếu như thép trong quá trình làm việc mà nó quá giòn, nó gãy thì tôi sẽ loại bỏ. Ông ta chỉ tay vào một đống thép sắt vụn. Ông có nhìn thấy cái số thép đằng kia không? Tất cả những số thép đó nó chỉ đáng giá có vài sen cho một thao thôi, bởi vì nó không được nung vào lửa, hoặc là nung vào lửa nó không chịu nổi, hoặc là nó quá giòn mà tôi không thể uống công nó được theo cái nhu cầu mà tôi muốn làm. Vì vậy nó chỉ được dùng để bán phế liệu mà thôi. Nhưng với bộ nhíp này thì thưa ông, tôi bán rất là được tiền. Cuộc đời của tôi đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Chúa đặt tôi vào trong những thử thách của cuộc sống là bởi vì Chúa biến đổi cuộc đời của tôi, không phải chỉ để tôi hưởng thụ cái cuộc sống trên đất này của tôi rồi thôi. Nhưng hơn nữa, đời sống của tôi sẽ trở thành một đời sống giá trị để tôi phục vụ Thiên Chúa và để tôi phục vụ tất cả những người khác. Thưa quý vị, người thợ rèn vẫn là một người thợ rèn, nhưng ý nghĩa của cuộc sống người đó đã được thay đổi. Thái độ sống của người đó đã được thay đổi. Vì vậy một người đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta vẫn có thể là những học sinh, là những kỹ sư, là những bác sĩ, là những thợ neo, là những người làm việc trong bất cứ ngành nghề nào, nhưng thái độ sống của chúng ta nó khác, lối sống của chúng ta nó khác. Vì sao? Vì sự sống phục sinh của Chúa biến đổi trong cuộc đời của tất cả những người đặt lòng tin. Tôi ao ước rằng toàn thể quý vị có thể kinh nghiệm được sự biến đổi đó. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời toàn thể quý vị sẽ đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ngày hôm nay. Đây là niềm hy vọng cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa. Xin chúng ta cùng đọc: nếu Chúa cứu thế đã không sống lại thì sứ điệp phúc âm mà chúng tôi truyền giảng thành vô ích, và đức tin anh chị em cũng vô ích. Tôi xin phép cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con, Ngài là Đấng đã từ kẻ chết sống lại. Sự kiện đó đã làm thay đổi số phận của hàng tỷ người ở trên thế giới này, khi những con người đó đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Nhiều cuộc đời của chúng con sống ở trong tâm trạng buồn chán mà bây giờ trở thành vui mừng. Nhiều cuộc đời của chúng con sống một đời sống rất là vô nghĩa nhưng mà bây giờ đã tìm thấy ý nghĩa cho đời mình. Nhiều cuộc đời của chúng con ở trong chỗ của thù hận nhưng mà bây giờ chúng con có thể yêu thương được. Nhiều cuộc đời trong chúng con trước đây sống ở trong tình trạng tuyệt vọng nhưng bây giờ thì chúng con lại sống ở trong niềm hy vọng. Cảm ơn Chúa Giêsu đã từ cái chết sống lại để ban cho chúng con một gia tài bằng niềm hy vọng sống. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con đã sống lại để bảo đảm cho chúng con với hy vọng sống đó. Và cảm ơn Chúa Giêsu đã từ cái chết sống lại để cho chúng con sự vui mừng với hy vọng sống mà Chúa ban cho. Chúng con cầu nguyện để Chúa bảo giữ hội thánh của Chúa tại đây, tất cả những ông bà, anh chị em của chúng con giữ mãi niềm tin của mình cách trung tín cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa. Và con cầu nguyện cho tất cả những bạn hữu của chúng con ngày hôm nay đến đây tham dự với chúng con ở trong ngày lễ kỷ niệm mừng Chúa phục sinh này. Không phải chỉ thấy một ngày lễ, nhưng có thể hiểu được thế nào Đức Chúa Trời biến đổi cuộc đời của một con người, để tất cả những ông bà, anh chị em thân yêu của chúng con cũng kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Thượng Đế vậy. Con cảm ơn Chúa. Con dâng tất cả chúng con cho Ngài. Những ngày còn lại trong cuộc đời của chúng con, xin mắt Chúa theo dõi trên mỗi cuộc sống chúng con và làm cho đời sống chúng con kinh nghiệm được hy vọng sống. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.